học vô học Phật Bồ Tát, chẳng có chúng sanh. Chỗ này đem nó bổ sung vào thập phương nhất thiết chư chúng sanh. Chúng sanh đây là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh tuy tạo nghiệp rất nhiều, nhưng chúng cũng có tạo thiện, cho nên tạo đó là ác nhiều thiện ít. Cái thiện đó chúng ta cũng nên tùy hỷ, không thể nói chúng tạo ác nghiệp rất nhiều, cái thiện của chúng ta cũng không tùy hỷ, vậy thì là sai rồi. Cái thiện của họ tạo, người ác có thiện hạnh, có thiện tâm, chúng ta cũng nên tùy hỷ để thành tựu thiện nghiệp của họ. Điều này rất quan trọng. Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. Bài này là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân. Trong kinh văn có câu thế gian đăng là đối với Phật xưng tán, đặc biệt là thế gian của lục đạo, tỷ dụ cho đen tối. Đen tối như thế nào? Thật tại mà nói, tâm tư của chúng ta quả thật là vô cùng ám động. Ám tức là không sáng, còn động tức là không bén nhạy. Chúng ta với các pháp thế gian, bao gồm Phật pháp, trong đó chân giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, chúng ta quả thật phân biệt không ra, thường thường đem nó làm cho điên đảo. Vừa đúng là tương phản. Nếu như chúng ta thật thấy rõ ràng rồi, quả thật minh bạch rồi, chúng ta nhất định tu thiện hạnh chân chính. Lối tu thiện hạnh chân chính này thì quả báo trước mắt chúng ta nhất định là thù thắng không gì bằng. Thí dụ này, quyển Liễu Phàm Tứ Hướng của Tịnh Tông Học Hội cho lưu thông, sách và băng cassette đều rất nhiều. Quý vị nếu xem cho kỹ lưỡng, nghe cho kỹ lưỡng thì anh sẽ hiểu rõ. Sau khi nghe rồi, có khả năng phân biệt chân giả, tà chánh, thị phi không? E rằng vẫn là rất khó. Có thể thấy được điều này không dễ. Bảo anh niệm những thứ này thì anh có thể kiểm điểm được. Nếu quả thật chúng ta là tu thiện thì quả báo đó thù thắng không thể nghĩ bàn. Tâm địa thanh tịnh, chẳng có phiền não, quả thật là thường sanh trí tuệ. Sao lại bảo là thường sanh trí tuệ? Thế gian, suốt thế gian tất cả pháp chân giả tôi vừa nhìn là biết ngay, đây tức là trí tuệ. Chân giả làm đảo ngược, đem cái chân làm giả, làm cái giả làm cái chân, đây là không có trí tuệ. Cái này không có trí tuệ. Cho nên trí tuệ đó tức là từ đây sinh ra. Thế gian này chỗ có tất cả thứ giả, đặc biệt hơn hết là Kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta hiện nay trong thời đại này, mối suy vi của Phật môn là vì tà sư nói pháp như các sông Hằng. Đâu là tà pháp, đâu là chánh pháp, anh liếc qua là nhìn thấy ngay, vì thì anh là thường sanh trí tuệ rồi. Nếu anh vẫn còn mê trong đó thì anh là ngu si điên đảo. Pháp là ngọn đèn sáng của chúng ta. Chúng ta đang ở trong đèn tối. Nhờ Phật gia trì, ánh sáng của Phật đem đèn tối chiếu phá, khiến cho chúng ta có năng lực phân biệt tà chánh thị phi. Cho nên xưng Phật Bồ Tát gọi là thế gian đăng, ngọn đèn của thế gian. Đây là tỷ dụ. Tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, đây là Phật Đà. Phật, còn Phật Pháp là do Phật nói ra. Sau khi Phật thể hiện thành Phật, thế gian này của chúng ta mới có Phật Pháp. Cho nên người thành tựu Bồ Đề đầu tiên nhất là Đức Phật. Ngã kim nhất thiết dài khuyến thỉnh. Chỗ này tiết giảm bớt, trong Văn Trường Hàng thì có. Trong Văn Trường Hàng có Bồ Tát, có Nhị Thừa, có tất cả thiện tri thức. Đây là từ Phật đến thiện tri thức của thế gian. Phía trước đã nói qua rồi, trong cái xã hội hiện đại này, có tu, có học, tức là thiện tri thức, người tu trì chân chánh. Còn chứng quả thì sao? Hạng thiện tri thức thế đó chúng ta thật tại không gặp được. Tuy nhiên chân chánh tu trì, chân chánh chịu học, chúng ta theo họ thì sẽ chẳng có lỗi lầm lớn lao. Phước báo của người thời nay, phước báo trên sinh hoạt vật chất so với người xưa tốt hơn, đây là sự thật. Phước báo trên sinh hoạt tinh thần, phước báo trên tu học Phật Pháp thì không bằng người xưa quá xa. Phước báo lớn nhất trong sự tu học là gặp chân thiện tri thức. Chúng ta hiện nay ở thời đại này gặp được chân thiện tri thức khó đấy, quá khó, quá khó. Ngay cả hạng thiện tri thức có sư thừa giỏi, chúng ta đều không gặp được. Sư thừa đây là thầy từng đời truyền xuống, truyền đến ngày nay, thật tình mà nói, rất nhiều đều đã thất truyền, đều không còn nữa. Một vị chân chánh thiện tri thức không tìm được học trò để truyền pháp, tình hình này rất nhiều. Tìm không được người thì thất truyền rồi, tìm được một người, hai người thì là vô cùng may mắn, rất không dễ. Vậy thì hạng tri thức, thiện tri thức có sư thừa trên đại đệ sẽ không có sai trái nhiều lắm, là có thể tin được. Cho dù có sai lệch, biên độ sẽ không quá lớn. Vậy thì khi tìm không được thiện tri thức thì làm sao? Đây là một vấn đề lớn vô cùng nghiêm trọng. Không thể nói tìm không được thì không học. Chúng ta phải bắt chước người xưa. Thời xưa có ví dụ như Mạnh Tử. Mạnh Tử tìm được Khổng Lão Phu Tử làm thầy, theo Khổng Tử để học, ông ta học thành công. Trên thực tế, Mạnh Tử thời đó, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời rồi, đã không còn tại thế nữa, ông ta làm sao tìm ngài? Những trứ tác của Khổng Lão Phu Tử vẫn còn, y theo trứ tác của Khổng Lão Phu Tử để tu học. Có chữ nào không hiểu rõ thì hướng về học trò của phu tử thỉnh giáo. Đây gọi là tư thục đệ tử, tức là chúng ta nương cổ đức làm thầy. Ông ta dùng phương pháp này, ông học thành công. Đây là người thứ nhất ở Trung Quốc. Về sau vận dụng phương pháp này của ông, những người thành tựu trong lịch sử rất nhiều rất nhiều. Nổi tiếng nhất như là Tư Mã Thiên, là người viết sử ký Hán Triều, lịch sử Trung Quốc chúng ta, bộ lịch sử đầu tiên là do ông viết, Tư Mã Thiên viết. Tư Mã Thiên, ông ta theo học Tả Khu Minh. Tả Khu Minh với Khổng Lão Phu Tử là cùng một thời đại. Quyển Xuân Thu Tả Truyện, tức là Tả Khu Minh viết. Tư Mã Thiên là người Hán Triều, cách nay đã mấy trăm năm rồi. Ông ta chuyên môn đọc Tả Truyện, chuyên môn học Tả Truyện, học được một tay văn chương rất hay. Ông ta đã thành công, là nhà đại văn học của Hán Triều. Hàng Vũ của đời Đường, quý vị đều biết, là một trong tám đại văn nhân của Đường Tống, đệ nhất của tám đại văn nhân. Ông học ai vậy? Ông học Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là người đời nhà Hán, còn Hàng Vũ là người đời Đường. Ông học sử ký, đọc sử ký đều là một môn thâm nhập, chuyên môn trên sử ký hạ công phu, đọc tụng, học tập. Ông đã thành công, trở thành nhà đại văn hào của một thời đại. Đây đều là lấy người xưa làm thầy, học người xưa, vậy đương nhiên sẽ không sai trái. Trong Phật môn chúng ta, Ngẫu Ích Đại Sư của Tịnh Tông chúng ta là một người rất phi thường. Ngẫu Ích Đại Sư là tư thục Ngài Liên Trì. Ngài là học trò của Ngài Liên Trì. Kỳ thật, Liên Trì cùng Ngài chưa gặp mặt qua. Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, toàn tập của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Ngài là chuyên đọc sách của Liên Trì, chuyên học Liên Trì Đại Sư, làm học trò của Liên Trì Đại Sư. Ngài học rất giống Liên Trì, là tổ sư Tịnh Tông đời thứ 7 của chúng ta. Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 8. Anh xem đều học thành công cả. Những tấm gương tốt còn đó thì chúng ta có được biện pháp. Những người hiện nay, ai là thiện tri thức thiệt, ai là thiện tri thức giả, chúng ta nhục nhãn phàm phu chẳng có biện pháp phân biệt được. Vậy phải làm sao? Chúng ta đi tìm người xưa. Trong số người xưa cận đại nhất là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư có văn sao vẫn còn. Hiện nay Đài Loan xuất bản có toàn tập. Nếu chúng ta chuyên đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao, chuyên học Ấn Quang Đại Sư, thời gian học tập theo lề lối của người xưa ít nhất là 5 năm. Trong 5 năm này, tôi không xem kinh luận khác, không xem loại sách khác, không nghe người khác giảng diễn. Tôi chuyên theo Ấn Quang Đại Sư để học tập, vì anh là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là hòa thượng truyền pháp của anh. Pháp của anh có được là từ Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta dùng phương pháp này mà tìm thiện tri thức hay lắm, yên ổn vững vàng, quyết định không sai. Huống chi Ấn Quang Đại Sư, chúng ta hiện nay biết được Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại đấy, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới. Theo Ngài học thì sao có thể sai được chứ. Vậy tôi xin khuyên chư vị đồng tu phải nhất tâm chuyên đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tụng Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Đây tức là bảo anh trực tiếp theo học Đức A Di Đà Phật. Thầy của ta là ai vậy? Là A Di Đà Phật. Điều này một tí cũng chẳng sai, đích thật là học trò của A Di Đà Phật. Học trò của A Di Đà Phật làm gì chẳng sanh đến cực lạc thế giới chứ. Học trò của A Di Đà Phật làm gì có thể có tri kiến sai quấy chứ. Không thể có được. Cho nên dùng phương pháp này, chúng ta rất dễ dàng tìm được vị thầy mà mình ưa thích. Tức là anh ưa thích Liên Trì Đại Sư thì anh đọc Liên Trì Đại Sư. Anh thích Ngẫu Ích Đại Sư, toàn tập của Ngẫu Ích Đại Sư phần lượng cũng khá khả quan lắm. Ở Đài Loan đều đã xuất bản. Ưa thích A Di Đà Phật thì là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên công Tịnh Độ Tam Kinh. Đây là chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học, dùng phương pháp này để thân cận thiện tri thức, cách này thì sẽ không sai. Ngã tùy nhất thiết Như Lai học, tu tập phổ hiền viên mãn hạnh, cúng dường quá khứ chư Như Lai, cập giữ hiện tại thập phương Phật, vị lai nhất thiết thiên nhân sư, nhất thiết ý lạc dài viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế học, tốc đắc thành tựu đại bồ đề. Hai bài kể này thật tại là một hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Đây là theo Phổ Hiền Bồ Tát để học, là hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Hai bài kệ này đem nội dung trong hạnh nguyện phẩm chỗ nói đến đã bao gồm cả, toàn bộ đều bao gồm cả. Bên trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý, tức là câu vị lai nhất thiết thiên nhân sư, bởi vì phía trước dễ hiểu, câu quá khứ chưa Như là dễ hiểu là quá khứ Phật, hiện tại thập phương Phật cũng dễ hiểu, quá khứ Phật hiện tại Phật, vị lai nhất thiết thiên nhân sư là vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Tức là tất cả chúng sanh hiện tại. Hiện tại tất cả chúng sanh đích thật đều là vị lai Phật. Nếu chúng ta coi rẻ tất cả chúng sanh, vô lễ với tất cả chúng sanh, đó tức là khinh mạng vị lai Phật. Đây là thật. Vậy chúng ta cứ ngày ngày làm việc này thì ngày ngày tạo tội nghiệp. Chẳng biết tất cả chúng sanh là vị lai Phật đấy. Thật tại mà nói, Phật trong Đại Kinh, tức là Kinh Hoa Nghiêm, Đại Kinh, trong Kinh Viên Giác cũng nói, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Tất cả chúng sanh này, bao gồm chính chúng ta, vốn là thành Phật. So với vị lai Phật nói được càng chân thiết hơn, vị lai vẫn còn rất xa, vốn là thành Phật hiện tại là đây, càng nói càng chân thật. Cầu bổn lai thành Phật đích thật là chân thật. Hiện nay tại sao biến thành nông nỗi này? Trong nhãn quan của Phật nhìn thấy hiện nay là hồ đồ Phật, mê hoặc điên đảo là hồ đồ Phật đấy. Chỉ chờ đợi anh thức tỉnh trở lại. Thức tỉnh trở lại thì sao? Thì anh cùng tất cả chư Phật Như Lai quyết định chẳng có sai khác. Nhất thiết ý lạc giai viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế học. Tam thế học này là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Cách này mới có thể viên mãn thành tựu đạo nghiệp, mới có thể tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng sâu nặng, thấy đều có thể tiêu trừ. Khi nãy giới thiệu với quý vị đó, chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học. Đây là phương pháp tu học tối thù thắng. Phổ Hiền Bồ Tát thập tài mà nói cũng là như vậy, đều là lấy A Di Đà Phật làm thầy. Cần tu thanh tịnh ba la mật, hằng bất vong thất bồ đề tâm. Mấy câu trong đây rất khẩn yếu, cùng với sinh hoạt tu học ngày thường của chúng ta có sự quan hệ mật thiết. Chúng ta tu hành rốt cuộc tu đó là gì? Cái gì gọi là tu hành? Nếu hàm ý của hai chữ này đều không hiểu rõ, vậy là mê hoặc điên đảo. Tôi trong những lần giảng thường thường nói, thường thường đánh thức các bạn đồng tu. Đương nhiên, mỗi một hội đều có người mới đến, phía trước chưa được nghe những chỗ then chốt quan trọng, phải nói thêm vài lần chẳng có hại. Tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi Phật tại trong kinh đem nó quy nạp thành ba đại loại, tức là thân, ngữ, ý, tam nghiệp. Nghiệp tức là anh đang tạo tác, tạo tác gọi là nghiệp. Động tác của thân thể, thân nghiệp. Ngôn ngữ của miệng, khẩu nghiệp. Cái niệm trong tâm là ý nghiệp. Sự tạo tác của thân, ngữ, ý của chúng ta nếu đã sai, đem nó tu sửa trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chính, hành vi sai quấy nhất định phải hiểu rõ ràng. Hiện nay mọi người đem hai chữ tu hành hiểu sai mất. Cái gì là gọi là tu hành? Mỗi ngày lạy Phật là tu hành, mỗi ngày tụng kinh là tu hành, cho những thứ này là tu hành. Sau khi công khóa sáng tối xong rồi thì là không tu hành nữa, thì tạo nghiệp trước. Một ngày khóa sáng tối 2 giờ tu hành, còn lại 22 giờ tạo nghiệp, thì anh làm sao thành công được? Cho nên quý vị nên biết, tu hành là ở nơi chỗ khởi tâm động niệm. Thời thời khắc khắc, khi một niệm nổi dậy, ồ cái niệm này không đúng, gấp rút sửa đổi trở lại, đây gọi là tu hành. Một câu nói sai rồi, gấp rút rút trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là sinh hoạt của chúng ta. Muôn ngàn xin chớ hiểu lầm. Vậy thì tu hành lấy gì làm tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn rất nhiều, trong kinh luận giảng được vô cùng tường tận. Nơi đây cử ra cho chúng ta một cương lĩnh, một đại nguyên tắc thanh tịnh. Đây là quyết định chính xác. Tâm của chúng ta thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân ngữ ý ba nghiệp đều thanh tịnh, vậy thì anh là một người tu hành giỏi chân chính. Đây là tiêu chuẩn. Thân ngữ ý chúng ta không thanh tịnh, vậy thì là lỗi lầm trùng trùng. Lỗi lầm trùng trùng, cái lỗi lầm nghiêm trọng đó tức là tội nghiệp. Câu thứ hai là hằng bất vong thất bồ đề tâm. Hằng là vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể quên mất bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Là cái tâm giác ngộ, giác tâm. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh A Di Đà yếu giải, giải thích bồ đề tâm cho chúng ta, ngài nói được quả là vô cùng vô cùng hay ho. Đơn giản, rõ ràng, khiến chúng ta nghe rồi một tí đều chẳng mơ hồ. Ngài giải thích thế nào chữ bồ đề tâm này? Ngài nói chúng ta nhất tâm hy vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái tâm đó tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách này dễ hiểu. Cách nói khởi tín tam tâm, quán kinh tam tâm, nói đến khiến chúng ta mơ hồ điên đảo. Nói được nhiều như vậy, ngược lại không rõ ràng. Ngẫu Ích Đại Sư một câu này nói được minh bạch. Từ trước đến nay không có ai từng nói như vậy, trong kinh cũng không có nói qua như vậy. Ngài nói được chính xác không? Vô cùng chính xác. Bởi vì trong tâm con người, niệm niệm đều nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều tưởng đến A Di Đà Phật, nghĩ đến vãng sinh, nghĩ đến Thánh Phật. Cái tâm này không phải vô thượng Bồ Đề tâm. Vậy thì cái gì gọi là vô thượng Bồ Đề tâm? Ngài nói được hay vô cùng. Chúng ta áp dụng cách nói này của Ngẫu Ích Đại Sư thì là triết thật. Cho nên câu này tức là thời thời khắc khắc chẳng quên cầu sanh tịnh độ. Đây tức là hằng bất vong thất Bồ Đề tâm vậy. Diệt trừ chướng cấu vô hữu dư. Chướng là nghiệp chướng, cấu là ô nhiễm. Chúng ta nhất định phía trước đã nói rồi, phải tu thanh tịnh tâm, nghiệp chướng và ô nhiễm của chúng ta thảy đều có thể tiêu trừ. Cho nên người học Phật tâm nhất định phải thanh tịnh. Chúng ta có vọng tưởng thì tâm không thanh tịnh, có phân biệt thì tâm không thanh tịnh, có ưa ghét thì tâm không thanh tịnh, có phiền não thì tâm lại càng không thanh tịnh. Những thứ này cả thảy đều phải vứt bỏ. Lời này nói thì dễ, làm thì khó. Kỳ thật làm cũng không khó, là vì anh không chịu làm. Chịu làm thì khó ở chỗ nào đâu? Làm ở cách nào? Từ sáng đến tối chỉ một câu Phật hiệu thì là hoàn toàn làm được cả. Một câu Phật hiệu quả thật cả thảy đều viên mãn. Tâm tôi không nghĩ thứ khác, chuyên nghĩ đến A Di Đà Phật, chuyên nghĩ đến Tây Phương Tịnh Độ. Đây là thân tâm thanh tịnh. Nghiệp chướng và cấu là tội nghiệp, cả thảy đều tiêu trừ hết. Nhất thiết diệu hạnh giai thành tựu. Những pháp môn mà Bồ Tát chỗ tu này chúng ta thảy đều viên mãn thành tựu. Ư chư hoặc nghiệp cập ma cảnh, hoặc là mê hoặc. Nghiệp tức là tạo nghiệp. Cái đây là bản thân chúng ta đầy đủ. Còn ma là bên ngoài. Ma tức là chướng ngại, tức là dày vò, khiến chúng ta bất luận là việc gì đều chẳng thuận lợi, đều có trở ngại. Đây thì gọi là ma cảnh. Kinh điển thời xưa, kinh điển thời xưa, chữ ma này phía dưới là chữ thạch, cho nên vừa nhìn thấy thì hiểu được là chữ ma của chiếc ma, tức là giày vò là chiếc ma. Vậy đem chữ thạch bỏ đi, đổi thành chữ quỷ. Chữ này là do vua Lương Võ Đế tạo ra. Vua Lương Võ Đế đối với Phật giáo quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Vua Lương Võ Đế nói chữ chiếc ma này làm người ta quá khổ sở đi thôi, giống như ma quỷ đáng sợ thế đó, cho nên đem chữ thạch bỏ đi, đổi thành chữ quỷ. Chữ này là do Lương Võ Đế tạo ra. Vậy nên về sau chúng ta nơi trong kinh văn thấy được chữ ma này đều dùng chữ này, cho nên phải biết chữ gốc của nó. Chữ gốc của nó là chữ ma của chữ thạch. Đây là Lương Võ Đế sửa lại. Sửa được đương nhiên cũng rất có đạo lý. Chiếc ma tức là giày vò, quả thật rất khó chịu đựng. Thế gian đạo trung đắc giải thoát. Thế gian này toàn bộ tất cả pháp anh có thể lìa khỏi, anh có thể buông xuống, có thể xả bỏ, vậy thì anh sẽ được giải thoát. Được giải thoát. Do như liên hoa bất trước thủy. Đây là một tỷ dụ. Phía sau hai câu đều là tỷ dụ. Diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Hoa sen sanh trong bùn nhơ. Bùn đại biểu ô nhiễm, đại biểu ô nhiễm. Nó mọc trên mặt nước nước đại biểu thanh tịnh, hoa của nó nở trên mặt nước. Ý nghĩa này tức là nói nhiễm tịnh đều lìa khỏi. Chẳng những pháp nhiễm tôi phải xả bỏ, mà ngay pháp tịnh cũng xả luôn. Nhiễm và tịnh đều chẳng dính nhiễm. Đây mới gọi là chân thanh tịnh. Cho nên trong nhà Phật thường dùng hoa sen để biểu pháp tượng trưng, đem bùn dưới đáy nước đại biểu lục đạo, nước trong đại biểu tứ thánh pháp giới, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, đây gọi là thập pháp giới. Hoa sen nó đã siêu việt thập pháp giới, đây tức là nhất chân pháp giới. Đây là bất đắc dĩ đặt cho nó cái tên là nhất chân pháp giới. Cho nên nhất chân pháp giới là ở trên thập pháp giới. Thập pháp giới đều chẳng phải chân chánh thanh tịnh, nhất chân pháp giới mới chân chánh thanh tịnh. Tịnh và nhiễm đều xả bỏ hết. Tỷ dụ cho hoa sen chẳng dính nước, diệt như nhật nguyệt bất trụ không, nhật nguyệt vận hành tại trên không trung mà chẳng trụ tại không trung. Cùng ý nghĩa tỷ dụ phía trước là phương pháp giống nhau. Đây là chẳng nói rõ cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, sở hữu giữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội, thân khẩu ý nghiệp giai đồng đẳng, nhất thiết hạnh nguyện đồng tu học. Bài này tức là Tây phương cực lạc thế giới, chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới thật thật tại tại là pháp giới của Phổ Hiền đại sĩ. Phật đã nói không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Chúng ta vừa mới sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh cũng là tu Phổ Hiền hạnh. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai thì nói rất rõ ràng, nói đó là Tây phương sở hữu tất cả đại chúng đều tuân Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Phổ Hiền đại sĩ chi đức tức là mười đại nguyện vương. Có thể thấy rằng Tây phương thế giới người người đều là tu hành pháp của Phổ Hiền. Bằng cái tâm lượng quảng đại vô tận để tu Bồ Tát hạnh. Đây là nét đặc sắc của Phổ Hiền hạnh. Sở hữu chữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội. Vậy đây tức là Tây phương cực lạc thế giới, tức là một nơi tụ hội. Thân khẩu ý nghiệp giai đồng đẳng, giống như Phổ Hiền đại sĩ hoàn toàn tương đồng. Phổ Hiền đại sĩ là Hoa Tạng thế giới viên giáo đẳng giác Bồ Tát, bên Phật thân Tỳ Lô Giá Na là cùng ngài ngang hàng. Nhất thiết hạnh nguyện đồng tu học. Chúng ta lại xem câu phía dưới đây. Sở hữu ích ngã thiện tri thức, vị ngã hiển thị Phổ Hiền hạnh, thường nguyện giữ ngã đồng tập hội, ư ngã thường sanh hoan hỷ tâm. Bài kể này cũng hình như khiến cho chúng ta nhìn thấy Tây phương cực lạc thế giới tình trạng nhộn nhịp của đại hội thuyết pháp của Di Đà. Hình như khiến cho chúng ta nhìn thấy rồi. Ít là lợi ích, tất cả những người giúp đỡ cho ta, chỉ dạy ta những vị thiện tri thức này, Phổ Hiền hạnh của ta nếu như chẳng được nhóm thiện tri thức này Phổ hiền hạnh tuy là tánh đức, nhưng chính mình mê hoặc vô tri, tánh đức chẳng thể hiện tiền, chẳng lộ ra được. Nhất định phải nhờ thiện tri thức, nhất định phải nương nơi thiện tri thức, tánh đức của chúng ta mới có thể hiển lộ. Thường nguyện giữ ngã đồng tập hội, tư ngã thường sanh hoan hỷ tâm. Mọi người tụ hội ở một nơi, đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hành, khích lệ lẫn nhau, pháp hỷ sung mãn. Đây đích thật là trạng huống của Tây phương thế giới, là cách tả chân của Tây phương thế giới đại chúng ở tại một nơi tu học. Văn thù sư lợi dũng mãnh trí, phổ hiền huệ hạnh diệt phục nhiên, ngã kim hồi hướng chư thiện căn, tùy bỉ nhất thiết thường tu học. Trên hội Hoa Nghiêm, phổ hiền văn thù hai vị đại sĩ chẳng những là trợ thủ của Phật, thật tại là gương mẫu tu học của đại chúng chúng ta. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như chúng ta đem họ cho là thần minh để đối xử, cung kính lễ bái cầu ngài phò hộ, đó là sai rồi. Sự lợi ích mà chúng ta được đó thì quá ít, quá ít. Nếu như em biết được họ là gương mẫu tu học đại thừa của chúng ta theo cái gương của họ để tu học, vậy sự lợi ích anh được đó thì quá nhiều, quá nhiều. Trên hội Hoa Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát dạy cho chúng ta là thập ba la mật, tức là lục độ. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là lục độ trong kinh Đại thừa thường nói đến. Kinh Hoa Nghiêm nói được viên mãn, đem lục độ mở ra làm 10, triển khai thành thập ba la mật, tức là đem bát nhã ba la mật phía sau triển khai thành nguyện ba la mật, lợi ba la mật, trí ba la mật, phương tiện ba la mật. Phía sau bốn thứ này, quyền trí, bát nhã ba la mật, thập trí. Trong trí tuệ này có quyền, có thập. Chúng ta thường nói căn bản trí, hậu đắc trí đấy. Bát nhã ba la mật là căn bản trí, phương tiện lợi đến trí, cái này là thuộc về hậu đắc trí. Vậy trí tuệ này thì đã viên mãn hiện tiền. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta những thứ này. Còn phổ hiền Bồ Tát thì sao? Thật tại mà nói, tức là đem đại hạnh của Bồ Tát thêm vào đại nguyện, đại tâm lượng, khiến cho nó viên mãn cùng khắp pháp giới. Đây là sự viên mãn của đại hạnh đại nguyện. Cho nên hai vị Bồ Tát này là gương mẫu tu hành của chúng ta vậy. Ngã kim hồi hướng chư thiện căn, tùy bỉ, chữ bỉ tức là chỉ cho văn thù phổ hiền. Chúng ta hướng về họ học tập. Chữ tùy bỉ tức là hướng về văn thù phổ hiền học tập. Nhất thiết thường tu học. Một đoạn sau cùng là tổng kết. Hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, ngã tán nải tận. Phía trước lễ kính chúng ta đã giảng rồi. Ngã lễ nải tận, đây tức là từ nguyện thứ hai đến một nguyện sau cùng. Chúng ta tại chỗ này là một tổng kết. Nhi hư không giới nải chí phiền não, vô hữu tận cố. Ngã thử lễ kính tán thán cúng dường sám hối, tùy hỷ khuyến chuyển chánh pháp luân, khuyến thỉnh tùy học tùy thuận, hồi hướng vô hữu cùng tận. Phổ Hiền Bồ Tát quả thật là tu hành như vậy. Chúng ta ngày nay phải hướng về Bồ Tát để học tập, cũng phải tu học cách này. Trong đây nói với chúng ta một đại sự trọng yếu, đó tức là quảng đại tâm, vĩnh hằng tâm để học tập. Khuyết điểm của chúng ta là xuất xứ từ chỗ này. Tâm lượng của chúng ta rất nhỏ, chẳng có tâm nhẫn nại. Những thứ này hơi có nhiều một tí thì không chịu học rồi, thời gian dài một tí cũng không chịu học. Anh thử xem người ta ở đoạn này, hư không vô tận đấy, thì việc học tập của họ chẳng có ngừng nghỉ. Đây mới là thái độ cầu học chân chánh. Đối với học, nếu có chán trường, chán nản, đó tức chẳng phải thái độ tốt của việc học tập. Nói một cách khác, họ đối với cái mà mình học đó nhất định không thể lý giải. Tại vì sao? Vì không có cách gì sanh được tâm hỷ lạc. Chúng ta học một thứ gì, đối với nó vô cùng minh bạch, triệt để liễu giải, học tập sanh hoan hỷ tâm, thì pháp hỷ sung mãn. Vậy thì điểm này, chúng ta các bạn đồng học trong sinh hoạt hàng ngày cũng phải chú ý. Chúng ta từ sáng đến tối trong sinh hoạt có được hoan hỷ, thì anh học Phật quả thật có được công phu, công phu đã đắc lực. Anh học rồi là có thụ dụng, có thu hoạch, lìa khổ được vui. Anh quả thật lìa khổ, quả thật được vui. Đây tức là sự thành tựu của việc tu học Phật pháp của chúng ta. Giả như chúng ta tu học pháp môn này học được rất đau khổ, còn không bằng lúc chưa học. Tôi không học thì không cảm thấy đau khổ, càng học thì càng khổ nhiều, phiền não càng nhiều. Vậy thì anh đã học sai rồi. Anh phải đi kiểm tra trở lại khuyết điểm ở chỗ nào, đem cái khuyết điểm ấy tìm ra, đem khuyết điểm ấy tiêu trừ. Đây mới là phương pháp tu học chính xác. Vậy thì phần báo cáo này tôi xin giới thiệu với quý bạn đồng tu đến đây. Sau đây hãy còn thời gian nửa tiếng đồng hồ. Lần này có nhiều bạn đồng tu đến báo cáo với tôi, mọi người muốn thỉnh cầu quy y. Vậy tôi xin lợi dụng thời gian này đơn giản đem việc quy y để nói rõ ràng với quý vị. Truyền thọ tam quy, tôi ở tại nơi đây đem tam quy y truyền thọ cho quý vị. Vậy xem anh có chịu tiếp nhận hay không. Nếu anh tiếp nhận thì anh thật sự đạt được, còn anh không tiếp nhận thì anh chẳng đạt được, anh sẽ chẳng đạt được. Tam quy y là bắt đầu tiếp nhận sự khai thị của nền giáo dục của Phật. Chúng ta chánh thức nương tựa Phật làm thầy, làm học trò của Phật. Thế gian pháp chúng ta gọi là bái lão sư, chánh thức bái lão sư. Vậy việc bái lão sư này có phải là nương tựa tôi làm thầy không? Nếu anh là bái tôi làm thầy, vậy thì sai rồi. Quả báo mai sau rất là kinh khiếp. Kinh khiếp như thế nào? Phải đọa A Tỳ địa ngục. Anh bảo điều này có nghiêm trọng hay không? Vậy chúng ta rốt cuộc là nương tựa ai làm thầy? Là lấy Tam Bảo làm thầy. Vậy thì không sai. Hôm nay tôi truyền thọ cho quý vị là Tam Bảo. Anh là quy y Tam Bảo, không phải quy y tôi, là quy y Tam Bảo. Cái gì là Tam Bảo? Điều này phải hiểu rõ ràng. Tam Bảo không hiểu rõ, vì thì anh đã quy y sai rồi. Đó là phiền phước lớn đấy. Hiểu sai rồi, hiểu lầm rồi. Bảo là nói giá trị của nó, là nói đức dụng của nó. Trân bảo của thế gian có thể mang đến cho anh của cải rất lớn, khiến anh sống được cuộc sống vô cùng giàu sang. Cho nên mọi người coi trọng trân bảo. Vậy Phật nói với chúng ta Tam Bảo này đích thật có thể dắt dẫn anh siêu việt tam giới, siêu việt sanh tử luân hồi, viên mãn chứng đắc Phật đạo. Anh xem, vị thị Tam Bảo này quyết định không phải bất cứ vật trân bảo nào của thế gian có thể sánh kịp. Bảo này có ba, cho nên gọi là Tam Bảo. Bảo này ở đâu? Bảo này ở trong tự tánh của anh, nó không ở bên ngoài. Nếu anh đi bên ngoài để tìm, ngoài tâm đi tìm Tam Bảo, thì anh đã trở thành ngoại đạo rồi. Ngoài tâm cầu Pháp, đây gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo, quý vị nên biết, tuyệt đối không phải lời chửi người đâu, tuyệt đối không phải nói các tôn giáo khác, không phải cái này. Nếu anh nói như vậy, anh đã đem hai chữ ngoại đạo kia cũng giải sai mất. Ngoại đạo tức là ngoài tâm cầu Pháp, gọi là ngoại đạo. Chúng ta thậm chí cũng đã quy y Tam Bảo, cũng đã thọ giới, thậm chí cũng đã xuất gia. Xuất gia rồi thì sao? Vẫn ngoài tâm cầu Pháp. Vậy nói một cách khác, họ vẫn là người ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là đệ tử Phật. Phật Pháp gọi là nội học. Trước kia tôi có lập một Phật học viện, thời gian không dài lắm, sau này giao lại cho Pháp Sư Huệ Nhất. Phật học viện của tôi đó danh xưng là nội học viện. Nội học tức là Phật học. Đầu năm Dân Quốc trước kia, ông Âu Già Dương Cánh Võ ở tại Nam Kinh có lập một Phật học viện gọi là Nội học viện China, rất nổi tiếng. Thời gian ông lập cũng không lâu, chỉ có 2 năm, tuy nhiên đã đào tạo rất nhiều nhân tài. Xuất gia tại gia, năm đầu Dân Quốc có nhiều đại đức đều là ra từ Nội học viện China này. Cho nên thời gian không dài, đối với Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn. Với thì nội tức là tự tánh. Tự tánh Tam Bảo là chỗ quy chân chánh của chúng ta. Hiện nay gọi Tam Bảo, mọi người đều biết Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn nói đến Phật Pháp Tăng thì sao? Thường thường liền nảy sanh sự hiểu lầm. Nói đến Phật thì nghĩ đến tượng Phật phía sau kia là Phật, Pháp thì nghĩ đến kinh điển, còn Tăng thì nghĩ đến người xuất gia. Ba thứ này đều không tin cậy được. Tượng Phật nặng bằng đất kia, lời thường nói Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân khó giữ. Anh tin cậy vào đó làm sao tin cậy được? Vậy là không tin cậy được. Còn kinh điển, anh thử nghĩ, trong một đại kiếp nạn, kinh điển đều bị đốt sạch hết, đều bị hủy diệt tiêu mất hết. Vật này cũng không tin cậy được. Người xuất gia là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, tự thân khó giữ, còn có thể giữ anh được sao? Giữ không được đâu. Cho nên Tam Bảo Phật dạy chúng ta quy y là tự tánh Tam Bảo. Anh xem Lục Tổ Đàn Kinh, đây là của Thiền Tông, Huệ Năng Đại Sư nói với chúng ta về Tam Quy. Ngài nói rất hay. Ngài không nói Phật Pháp Tăng, sợ mọi người hiểu lầm. Ngài đổi cái gì danh xưng thì chúng ta nghe đến sẽ không hiểu lầm. Thì rất rõ ràng, Ngài nói quy y giác, chữ giác của giác ngộ. Quy chánh, quy tịnh, chữ tịnh của thanh tịnh. Nói cách này thì chúng ta nghe đến vô cùng rõ ràng. Đại sư vì chúng ta giải thích rằng Phật giả, giác giả, pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Cho nên tự tánh tam bảo tức là giác, chánh, tịnh. Cách này thì chúng ta sẽ dễ hiểu rõ, chúng ta biết được từ đâu mà quy y. Quy là hồi đầu, hồi quy. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, nương nhờ tự tánh giác. Đây thì gọi là quy Phật, giác mà không mê. Lúc nào mới quy y? Từ sáng đến tối, đối người, đối sự, đối vật, chúng ta đều mê cả. Bây giờ không mê nữa, bây giờ ta phải giác ngộ. Đối người ta cũng giác ngộ, đối sự cũng giác ngộ, đối vật cũng giác ngộ, cái chi cũng đều giác ngộ. Giác mà không mê, vậy thì anh quả thật đã quy Phật rồi, anh mới là đệ tử của Phật. Điều này nhất định phải thấu hiểu, nhất định phải rõ ràng. Còn pháp, pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là đối với vũ trụ nhân sinh, cách nhìn, cách nghĩ của anh hoàn toàn chính xác, một tí sai lầm đều không có. Đây là Phật pháp. Chúng ta từ nhiều cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, quay đầu trở lại hồi quy, nương tựa vào cách nghĩ chính xác, cách nhìn chính xác, vậy đây thì gọi là quy pháp. Còn tăng là nghĩa thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Chúng ta hiện nay tâm lý ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, nhiễm đến rối tung rối mù. Từ hôm nay trở đi, chúng ta giác ngộ, chúng ta lìa khỏi tất cả ô nhiễm, khôi phục lại thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Tịnh mà không nhiễm là quy y tăng. Cho nên tam quy y là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là tổng cương lĩnh của sự tu hành Phật pháp, là phương hướng chung. Chúng ta đem cương lĩnh phương hướng này nắm được rồi thì quyết định không sai vậy. Cho nên có người muốn hỏi anh, quý vị học Phật tu hành tu cái gì? Chúng ta trả lời được, chúng ta tu giác, chánh, tịnh. Điều này không mê tín, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Tôi tu đó là cái này. Anh dùng phương pháp gì để tu? Tôi dùng trì danh niệm Phật. Trì danh đó là phương pháp, là một trong 84,000 pháp môn. Pháp môn, pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp bí quyết rất nhiều. Có người dùng phương pháp thâm thiền, còn chúng tôi dùng phương pháp niệm Phật. Có người dùng phương pháp trì chú, có người dùng phương pháp trì giới. Phương pháp rất nhiều, vô lượng vô biên. Bất luận phương pháp gì đều là tu giác chánh tịnh. Giả như họ tu không phải là giác chánh tịnh, đó không phải là Phật pháp. Cho dù họ dùng phương pháp của Phật pháp, để như dùng cách niệm Phật, trì danh niệm Phật từ sáng đến tối, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng không tu giác chánh tịnh, họ không tu giác chánh tịnh, vì là có hét bể cổ họng cũng uổng công. Tuy là niệm Phật nhưng họ học ngoại đạo, ngoài tâm cầu pháp. Ở Hồng Kông tôi đã gặp được, đó là thật không phải giả. Có nhiều người niệm Phật, đó là hạng người chẳng mấy có trí thức niệm Phật. Tại sao niệm Phật? Họ nghĩ rằng niệm A Di Đà Phật thì khi xuống âm phủ có tiền xài, niệm được càng nhiều thì tiền càng nhiều. Anh xem đây là ngoại đạo rồi. Họ không cầu sanh Tây Phương, cũng không tu giác chánh tịnh. Họ là chuẩn bị tương lai chết rồi thì đi đến đường ngạ quỷ. Niệm Phật nhiều một tí, ngày tháng sống dễ dàng một tí, anh thử xem. Vậy chẳng phải hỏng hết cả. Đây hoàn toàn sai lầm rồi. Cho nên phải biết từ đâu để hồi đầu, phải nương tựa cái gì. chúng ta thật sự hồi quy rồi, thật có nương tựa rồi, giác chánh tịnh, cái tam bảo này chúng ta minh bạch rồi, rõ ràng rồi. Tuy nhiên thật sự muốn quy y vẫn là vô cùng khó khăn. Giác chúng ta không có cách gì đạt đến, chúng ta không biết giác ngộ, suốt ngày mê hoặc điên đảo, muốn giác cũng giác không nổi. Có thể thấy rằng điều này không phải dễ dàng như vậy. Tôi muốn giác ngộ thì giác ngộ vẫn cứ mê hoặc điên đảo, còn chánh, cho nên giác chánh tịnh tam bảo duy nhất chúng ta tìm được nơi nương tựa chân chánh là pháp bảo. Pháp bảo kinh điển còn đó. Cái nào là chánh tri chánh kiến? Cái tri kiến mà Phật nói trong kinh đó tức là chánh tri chánh kiến. Vậy chúng ta đọc kinh, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta cùng trong kinh nói đó như nhau, chúng ta rất vui sướng. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta cùng cách nhìn của Phật như nhau. Phật là chánh tri chánh kiến, cái tri kiến của chúng ta chánh rồi, dùng nó để đối chiếu, để so sánh. Nếu như cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta cùng trong kinh đó khác nhau, vị thị anh nhất định phải biết kiến giải của Phật trong kinh là chánh thì chúng ta sai rồi. Nhất định phải đem kiến giải tri kiến sai lầm của chúng ta xả bỏ, chọn lấy tri kiến của Phật. Cho nên trong tam bảo, ở cái thời đại ngày nay, cái duy nhất mà chúng ta có thể y cứ tức là pháp bảo. Y chiếu theo đạo lý chỗ nói trong kinh luận, phương pháp, sự giáo huấn chỗ nói để tu chính tư tưởng, kiến giải hành vi của mình, thì sự quy y của chúng ta mới thật sự gọi là thiết thực. Tam bảo một cái được rồi thì hai cái kia đều được cả. Người chánh tri chánh kiến làm gì không giác ngộ chứ? Đương nhiên là giác ngộ. Người chánh tri chánh kiến tâm địa sao có thể không thanh tịnh chứ? Cho nên một cái đã được rồi thì hai cái kia đồng thời đều được cả. Cho nên Phật pháp Trung Quốc chúng ta có rất nhiều tông phái. Những tông phái này, phương pháp nhập Phật của họ vẫn chẳng hoàn toàn tương đồng, chỉ là lúc giảng thì phương pháp chẳng tương đồng, còn nguyên tắc, nguyên lý, phương hướng đều tương đồng. Tỷ như thiền tông, tánh tông, thật tại mà nói hiện nay chẳng còn, thời xưa thì có. Họ từ cửa giác mà vào, họ xả bỏ văn tự, dùng phương pháp tham thiền, dùng phương pháp quán tâm, tham thoại đầu, dùng những phương pháp này để đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giống như giảng đường này của chúng ta có ba cửa, giác chánh tịnh ba cửa. Họ là từ cửa giác mà vào, vào rồi thì tư tưởng kiến giải của họ đương nhiên là chánh, tâm địa đương nhiên thanh tịnh, cho nên thấy đều được cả. Còn giáo hạ như Hiền Thủ Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, những người của giáo hạ này, họ là từ chánh môn mà vào, họ hoàn toàn nương nhờ kinh điển để tu chính tri kiến của mình. Họ từ chánh tri chánh kiến mà vào Phật môn, vừa vào được rồi thì đại khai viên giải, tông cũng đã thông, tịnh cũng đã thông, họ đều được cả. Vừa vào thì toàn bộ đều được cả, là như nhau. Tịnh Độ Tông và Mật Tông, hai tông phái này của chúng ta là từ cửa tịnh mà vào, từ thanh tịnh tâm, giác chánh tịnh, chúng ta từ cửa tịnh vào. Điều này phải biết, đây là chúng ta lựa chọn con đường khác nhau. Tại vì sao? Vì giác quá cao, chúng ta chẳng có cách gì giác ngộ. Cái đó thật sự phải là người thượng thượng căn đi con đường đó mới được. Anh xem Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, Trong Pháp Bảo Đàm Kinh nói đó, đối tượng độ chúng sanh của Ngài là người thượng thượng căn. Nói một cách khác, người thượng căn trở xuống đều chẳng phải là đối tượng của Ngài. Nói một cách khác, cửa này anh không vào được. Vậy phải làm sao đây? Thì đi chánh môn. Chánh môn nương nhờ kinh điển được. Người trung thượng căn đều có thể thành tựu. Chúng ta tại sao không chọn lấy cửa này? Vì thời gian quá dài, quá rộng ra. Giống như đi học, từ lớp ấu trĩ, tiểu học, trung học, đại học, sở nghiên cứu phải học mấy mươi năm mới có thể tốt nghiệp được. Thời gian dài, kinh luận quá nhiều, quá phiền phức. Thôi đi, chúng ta chẳng đi cửa này. Ưa thích đi cửa này chẳng ít. Chúng ta không chọn cửa này, chúng ta chọn tịnh môn. Tịnh môn so với hai cửa kia đích thật là tiện lợi. Tại sao vậy? Vì kinh điển ít, thời gian rất ngắn, vào thì đều như nhau cả. Anh vào được, tôi cũng vào được. Vào rồi thì cả thảy đều được cả. Chúng ta ngày nay chọn đó là tịnh môn. Cho nên thời gian ngắn, kinh điển ít, dễ tu học nhất. Chúng ta ngày nay là năm kinh một luận, một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì là thành công. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tức là giác chánh tịnh, cả thảy đều chứng đắc. Điều này thì chúng ta không thể không biết. Thiền có hay không? Hay. Tôi không có bản năng này, không có cái thiên phú này. Giáo có hay không? Hay. Tôi không có thì giờ, tôi không có tinh thần đi học nhiều sách vở như vậy. Là hay. Cho nên với căn tánh của chúng ta chỉ có thể đi tịnh môn. Tịnh môn khi nãy giảng rồi, ngoài tịnh độ tông còn có mật tông. Chúng ta tại sao không học mật mà lại học tịnh? Cả hai tuy đều là tịnh, cũng có khó dễ khác nhau. Trì danh niệm Phật, pháp môn này dễ dàng vững vàng, đơn giản dễ dàng vững vàng, nhanh chóng. Còn trong mật tông tu học thì sao? Không dễ dàng. Chú ngữ quá nhiều, chú không dễ học, không dễ niệm. Làm sao bằng bốn chữ A-di-đà dễ niệm? Điều này đơn giản dễ dàng, quý vị so sánh hiểu ngay. Cái này của chúng ta đơn giản, cái kia của họ không đơn giản. Chúng ta vững vàng, họ không vững vàng. Chúng ta vì cái gì? Vì nương nơi A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, chúng ta cả thể đều không để ý đến. Chúng ta chỉ tìm một đối tượng vững vàng đấy. Trong mật tông, trong chú ngữ rất nhiều quỷ thần, khá nhiều quỷ thần. Nhóm quỷ thần này anh là y giáo phụng hành, quỷ thần làm đúng, hộ trì anh, ủng hộ anh. Nếu anh có tí bất như pháp, quỷ thần sẽ chỉnh anh đấy, sẽ gây phiền phức cho anh. Cho nên Phật mật tông dễ bị ma nhập. Tại sao vậy? Vì tâm địa anh hơi có tí tà tư bất chánh thì ma xâm nhập ngay. Còn tịnh tâm chúng ta không như vậy. Cho nên tuy là thanh tịnh, nói một cách khác, chúng ta là nhờ đức oai thần của A Di Đà Phật gia trì, bình an yên ổn mà đi con đường này. Nơi đó của họ cũng có thần hộ pháp hộ trì. Tuy nhiên vì cùng với quỷ thần qua lại quá nhiều, quá mật thiết, cũng tức là trong hoàn cảnh ấy có được sự thanh tịnh đó, thật tại mà nói so với địa vị của chúng ta còn cao hơn. So với địa vị của chúng ta thật sự cao hơn. Họ là ở trong hoàn cảnh tất cả cực kỳ thanh tịnh mà họ được thanh tịnh tâm. Vậy nói một cách khác, nếu họ không được thanh tịnh tâm thì họ sẽ đọa lạc. Cho nên mật tông, quý vị phải biết, một là thành Phật, một là xuống địa ngục, không có khoảng giữa. Anh mới biết được, cách đó là khó, không vững vàng. Cách của chúng ta đây vững vàng, không cùng quỷ thần qua lại, chỉ qua lại với A Di Đà Phật. Tối đa là thêm hai vị nữa là Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, đều là Đại Từ Đại Bi. Cho nên pháp môn này vững vàng, Đây là từ tịnh môn mà vào. Tam quy y này quy cách nào thì chúng ta biết rồi. Vậy thì bây giờ mọi người thiện căn phước đức nhân duyên có thể nói là thâm hậu không gì bằng. Tại vì sao? Nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, chúng ta sẽ không lựa chọn pháp môn này, sẽ không yêu thích pháp môn này. Chúng ta đối với pháp môn này sanh hoan hỷ tâm, sanh khởi một nguyện vọng tha thiết, thì chứng minh thiện căn phước đức của anh bất khả tư nghị. Bây giờ nhân duyên thành thục rồi thì tam quy của chúng ta, xin thành thật mà nói, cũng đã thực hiện rồi. Chúng ta quy Phật giác chánh tịnh là lý, là tự tánh tam bảo. Chúng ta ngày nay thực hiện ngay tại trên sự tướng tam bảo. Phải làm sao tu đây? Chúng ta quy Phật A Di Đà Phật, không còn phải đi quy các vị Phật khác nữa. Quy Phật, quy Phật này thì các vị Phật khác đều đã bao gồm trong đó. Một là tất cả là một. Huống chi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta quy Phật tức là A Di Đà Phật. Chúng ta quy Pháp tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Anh xem cách này chắc chắn vững vàng biết mấy. Chúng ta quy Tăng. Chữ Tăng này tôi xin giới thiệu với quý vị ba người. Vị thứ nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát, vị thứ hai là Đại Thế Chí Bồ Tát, vị thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này thì không thể sai. Thánh Hiền Tăng đấy cùng Quán Thế Âm Bồ Tát học từ bi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh cùng Đại Thế Chí Bồ Tát học một môn thâm nhập. Đại Thế Chí Bồ Tát là chuyên niệm A Di Đà Phật từ lúc sơ phát tâm mãi đến lúc thành Phật đều không thay đổi, cũng không cần dùng đến pháp môn khác để trợ giúp. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Cho nên cùng ngài học chuyên, chuyên tinh, chúng ta phải hướng về Đại Thế Chí Bồ Tát để học tập, cùng Phổ Hiền Bồ Tát học tập mở rộng tâm lượng, có thể bao dung hư không pháp giới, thành tựu tụ công đức viên mãn là Phổ Hiền Bồ Tát đấy. Tôi giới thiệu với quý vị tam bảo như thế này không sai. Sau này người ta muốn hỏi anh, sư phụ quy của anh là ai? Là A Di Đà Phật, là học trò của A Di Đà Phật, đệ tử Di Đà. Đây là thật, một tí đều chẳng giả. Tôi hôm nay ở tại đây làm chứng minh cho quý vị, chứng thư quy y đã phát cho quý vị rồi. Phía sau của chứng chỉ quy y, chữ ký của tôi là Tam Quy Y Chứng Minh A Xà Lê. Tôi là chứng minh quý vị quy y A Di Đà Phật. Anh đúng thật là đệ tử của A Di Đà Phật, học trò của A Di Đà Phật. Anh phải làm một đệ tử Di Đà cho đàng hoàng, là một người không thể bỏ A Di Đà Phật, nhất định phải y giáo phụng hành. Vậy thì là đúng. Đây mới gọi là Tam Quy Y chân chánh. Cho nên quy y là việc nhập Phật môn đệ nhất đại sự, tức là truyền thọ cái tổng cương lĩnh tu học cho anh, đem cái phương hướng tu hành, con đường tu hành dạy cho anh. Anh từ hôm nay trở đi y theo phương hướng này, y theo con đường này mà đi, quyết định không sai. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Muôn vạn lần xin chớ đem vị pháp sư truyền thọ cho anh thì anh quy vị pháp sư này, như vậy thì tội lỗi của anh vô biên, tương lai đọa A Tỳ địa ngục thì anh không thể trách tôi. Tôi đã nói rõ ràng rồi, quý vị đọa A Tỳ địa ngục cùng tôi chẳng có can hệ, tôi không bị liên lụy. Tôi nói rõ ràng rồi, tôi không dám nhận sự quy y của quý vị. quý vị là quy Tam Bảo, tôi là một người giám thể do tăng đoàn phải đến. Quý vị hôm nay tuyên thệ, tôi ở đây giám thệ, tôi đem tam quy y giới thiệu cho anh, truyền thọ cho anh. Tôi là thân phận như vậy, là đại biểu tăng đoàn. Sự quy y của quý vị là quy y toàn thể tăng đoàn. Cho nên chúng ta nhìn đến tượng Phật thì như là nhìn đến thấy Phật không khác, lập tức nghĩ đến giác mà không mê, cùng Phật như nhau, giác mà không mê. Cho nên chủ trì Tam Bảo, ngài có công đức vô lượng, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta giác chánh tịnh. Nhìn đến kinh sách thì tưởng đến ta phải chánh trì chánh kiến. Nhìn đến người xuất gia thì tôi phải nghĩ đến lục căn thanh tịnh, mấy trần không nhiễm. Vị thì anh quả thật có nơi quy y rồi, thật sự quy rồi, thật sự y rồi, muôn ngàn xin chớ phân biệt, đây là vị sư quy y của tôi, vị kia không phải. Nếu anh khởi lên thứ tâm phân biệt này thì anh sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Tôi nói những lời này là trên giới luật nói đó. Tại vì sao? Vì phá hòa hợp tăng. Quý vị nên biết tăng đoàn là tận hư không biến pháp giới, là một cái tăng đoàn. Tận hư không biến pháp giới là một tăng đoàn, không chỉ là một khu vực Đài Loan chúng ta đây rồi đâu, một quốc gia này của chúng ta thôi đâu. Không phải vậy, tăng đoàn là tận hư không biến pháp giới, siêu việt chủng tộc, siêu việt quốc giới, siêu việt thái không. Đây là một cái đại đoàn thể. Anh ở trong cái đoàn thể này tạo sự phân hóa, phá hoại đoàn thể này, ở trong đó vạch một ranh giới nhỏ hẹp. Đây là sư phụ của tôi, tạo ra tập đoàn nhỏ, người kia không phải, rồi bài xích. Đây gọi là phá hòa hợp tăng. Cho nên không quy y thì còn không phá hòa hợp tăng, vừa quy y thì việc phá hòa hợp tăng rất dễ tạo nên. Cho nên tương lai đọa A Tỳ địa ngục, quả là oan uổng, không biết tại sao lại bị đọa. Cho nên tôi không nói rõ, tương lai quý vị nói quy y Tịnh Không Pháp Sư, sao lại có thể đi vào A Tỳ địa ngục? Hôm nay tôi đã nói rõ rồi, mai sau anh đọa A Tỳ địa ngục cùng tôi không can hệ, tôi không liên lụy. Nên nhận cho rõ ràng, tăng đoàn tận hư không biến pháp giới là một cái tăng đoàn. Cho nên tăng đoàn, cái đoàn thể này, trong tất cả đoàn thể, nó là tôn quý nhất. Chúng ta niệm trong bài kệ Tam Quy Y, tức quy y tăng chúng trung tôn. Chúng tức là đoàn thể. Hư không pháp giới chỗ có tất cả đoàn thể, chẳng bằng tăng đoàn đáng được tôn kính. Tại vì sao? Tăng đoàn là tăng đoàn của lục hòa kính. Tận hư không biến pháp giới, khi đã xuất gia thì đều là người một nhà, đều là hòa một sống chung với nhau, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên được chư Phật hội niệm, tất cả long thiên quỷ thần tôn kính. Ngày nay tăng đoàn của chúng ta đã chia rẽ phân hóa, phá hoại. Do đâu mà phát khởi? Tức là quy y sai rồi. Họ chẳng phải quy y Tam Bảo, họ không phải quy y tăng đoàn, họ là quy y pháp sư nào đó. Cho nên tạo ra từng cái vòng hạn hẹp, đem cái tôn quý lớn lao của tăng đoàn chia rẽ, phá hoại. Tội lỗi này vô cùng nặng nề. Chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải hiểu rõ, chúng ta nhất định không phạm lỗi lầm này. Cho nên tôi truyền thọ quy y cho quý vị. Tôi không lưu lại tên tuổi của anh, cũng không giữ địa chỉ của anh, cũng không giữ số điện thoại của anh. Anh muốn liên lạc với tôi thì được, còn tôi tuyệt đối không liên lạc với anh. Không phải nói quy là lôi kéo tín đồ, đây là đồ đệ của tôi thì đó là không hết cả, tương lai tôi cũng phải đọa địa ngục. Tôi không làm cái việc điên rồ này. Cho nên sự việc này tôi làm rất rõ ràng, làm rất minh bạch. Tôi sẽ không làm cái việc điên rồ này. Cho nên tôi không lôi kéo tín đồ, tôi cũng không cầu mong cúng dường. Tôi truyền thọ cho anh, làm chứng minh cho anh tu học đàng hoàng, tương lai gặp mặt nhau, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp mặt. Đến lúc đó có thể nói nhờ Pháp Sư, ngài truyền thọ quy y cho tôi, tiếp dẫn tôi đến địa phương này. Việc gặp mặt này hay lắm. Bây giờ không cần phải gặp mặt, cũng không cần phải liên lạc. Vậy thì là đúng, thì hoàn toàn như Pháp vậy. Với phần nghi thức Tam Quy, chúng ta sẽ cử hành tại đây. Ở đây có tượng Phật, vị đại chúng số người nhiều, hay là tôi thấy như thế này, tất cả thầy đều đứng lên, chúng ta cùng một lúc làm lễ tam quy y, tất cả đều là đệ tử của A Di Đà Phật, như vậy mới tốt.